Sử thượng tối cường tông chủ, chương 375, về Ba Thủy Thành, gocchuyenaudio.com. Vinh hạnh, nếu như cô yểm thật sự có thể đem Diệp Thần đưa về Ngân Hà Vị Diện, trở về địa cầu, như vậy đối với hắn tới mà nói cũng xác thực là một loại vinh hạnh. Thế nhưng mặc kệ cô yểm nói thế nào, Diệp Thần đều sẽ không thật sự tin tưởng hắn, bởi vì qua lại giữa các vị diện liền là thần cảnh cao thủ đều rất khó làm được. Diệp Thần thực sự là không có lý do gì để tin tưởng cái cô yểm này. Cho dù là cô yểm có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không tin tưởng. Bất quá cô yểm trắng trợn uy hiếp Diệp Thần như thế, nói trắng ra là nếu ngươi không phối hợp ta liền giết toàn ra ngươi, Diệp Thần cũng thật là không còn cách nào. Cô yểm rất mạnh, mạnh đến nỗi Diệp Thần không cách nào có thể chống lại. Đồng thời Diệp Thần trong lòng còn mơ hồ có loại cảm giác chờ mong, tuy rằng hắn cũng có cảm giác cô yểm không thể nào làm được sự tình qua lại giữa các vị diện thế nhưng việc này cũng không trở ngại Diệp Thần ảo tưởng. Ngươi muốn ta làm thế nào? Diệp Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Cô yểm liếc mắt nhìn hướng đông, nói. 3 ngày sau, quân đội của Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều sẽ giáng lâm Tử Vân Cương Vực mà bọn họ vừa vặn là một đạo trình tự then chốt cuối cùng để mở ra đại hư không song Long Hí Châu trận. Chỉ cần dùng bọn họ huyết tế đại trận, liền có thể bước đầu kích hoạt trận pháp. Sau đó ngươi và ta cùng đi tới Khí Thiên Tông, mở ra trận pháp. Diệp Thần không có từ chối, gật đầu nói. Được, trên thực tế cô yểm lần này không phải là đến mời Diệp Thần hỗ trợ, mà là ép buộc Diệp Thần phải ra tay giúp đỡ. Điểm này Diệp Thần không có cách nào từ chối được, bởi vì từ chối đó chỉ có một con đường chết. Cô yểm cười cợt nói, nếu đã như vậy ta liền rời đi trước 3 ngày sau, đến Khí Thiên Tông tìm ta. Nói xong cô yểm liền xoay người rời đi, hắn cũng không có tiếp tục uy hiếp Diệp Thần cái gì, bởi vì bất luận là về tình hay về lý cũng mặc kệ là vì tông môn hay vẫn là vì bản thân Diệp Thần, cô yểm đều tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ đến. Đôi cánh sau lưng chấn động, cô yểm trong nháy mắt liền từ vị trí Thiên Linh Tông Thiên Tịch Sơn Mạch biến mất, không có bất kỳ người nào có thể thấy được tung tích của hắn. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, những thứ này đều là chuyện gì? Không thể nói lý coi như xong, hơn nữa mỗi một kiện đều là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Mọi người đều là một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Không phải bọn họ ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to, mà là cô yểm thực sự là quá mức khủng bố. Cho dù nơi này tất cả mọi người đều chưa từng thấy cô yểm ra tay thế nhưng đều bản năng nhận ra được một loại khí tức kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ta không có chuyện gì, các ngươi mỗi người về quản lý chức vụ của mình đi thôi. Diệp Thần phất tay quay về phía mọi người nói, Tế Công, ngươi lưu lại. Mọi người gật đầu rời đi, chỉ có Tế Công một người lưu lại. Tế Công có điểm nghi hoặc hỏi, Tông chủ có chuyện gì? Diệp Thần lắc lắc đầu, nói, không có đại sự gì, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vừa rồi ngươi nhìn thấy cô yểm, có cảm giác gì, có thể hay không nhìn ra tu vi cùng thực lực chân thực của hắn? Mặc dù biết Tế Công hẳn là không thể nào nhìn ra được cô yểm sâu cạn thế nhưng Diệp Thần vẫn là không nhịn được hỏi. Quả, gocchuyenaudio.com, nhiên Tế Công thản nhiên nói, cái cô yểm này sâu không lường được, ta căn bản là không cảm giác được một chút khí tức nào từ hắn toát ra, bất kể là tu vi hay là sức mạnh đều không thể phỏng đoán được. Tạo thành tình huống như thế, chỉ có một cái khả năng, chính là cô yểm thực lực vượt ta quá xa, mạnh hơn ta rất nhiều. Tuy rằng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thế nhưng thời điểm Diệp Thần nghe được câu nói này, trong lòng vẫn không khỏi xuất hiện một chút tiếc nuối. Nếu như cô yểm không có đáng sợ như bên trong tưởng tượng của hắn, thì hắn còn có thể đụng một cái. Thế nhưng mà cái cô yểm này đã mạnh đến mức hắn không thể đối kháng rồi, như vậy Diệp Thần cũng không thể đi tìm chết được. Ngươi cũng lui xuống đi. Diệp Thần thở dài một tiếng quay về phía Tế Công nói. Tế Công cúi người thành thơi rời đi, cho tới Diệp Thần cũng là trực tiếp hướng về trong phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa thở dài nói. Hy vọng không có gai gâu như trong tưởng tượng của ta. Diệp Thần xác thực hy vọng có thể trở về địa cầu thế nhưng hắn càng sợ thất vọng hơn. Tất cả đều sẽ ở 3 ngày sau sáng tỏ. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Ma Giới, Hắc Bào Diệp Thần rốt cục cũng trở về Ba Thủy Thành. Trước đó bị Sa La Hoa từ U Minh vực sâu đưa ra, Diệp Thần đã không còn ở bên ngoài Hắc Tâm Thành nữa, mà là quỷ dị đi tới một cái thành trì xa lạ. Rất hiển nhiên, Sa La Hoa truyền tống cũng không phải là đem Diệp Thần bọn họ truyền tống đến chỗ cũ. Sau đó Diệp Thần nhiều lần hỏi thăm, mới hỏi thăm được vị trí Ba Thủy Thành. Trở lại Cửu Tiêu Ma Giới, Diệp Thần đột nhiên phát hiện mình đã không chỗ có thể đi, đồng thời hắn còn có một cái giới chỉ bên trong chứa mấy ngàn cụ thi thể vẫn còn, cũng coi như là thông qua các khảo hạch của quân doanh Ba Thủy Thành. quan trọng nhất chính là Diệp Thần là người ân oán phân minh, lần khảo hạch này, để bọn họ những khảo hạch giả đi Hắc Tâm Thành khảo hạch quả thực chính là để bọn họ đi chịu chết. Diệp Thần muốn biết đến cùng là ai mệnh lệnh, đến cùng là ai muốn cho hắn đi chịu chết. Một khi để Diệp Thần biết được là ai, coi như đối phương bây giờ là vô cùng cường đại, Diệp Thần cũng sẽ yên lặng khắc ghi ở trong lòng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thiên Lôi, người đem tu vi của bản thân ẩn trốn một chút, sau đó cũng ra đến quân doanh Ba Thủy Thành tòng quân. Diệp Thần quay về phía Thiên Lôi nói, bọn họ bây giờ đã đi tới bên ngoài Ba Thủy Thành, Diệp Thần nếu đã quyết định trở lại, liền sẽ chuẩn bị đem Thiên Lôi cũng sắp xếp tiến vào trong quân doanh cùng mình đồng thời, nếu không cái quân doanh này đối với Diệp Thần tới mà nói vẫn là hết sức nguy hiểm. Lấy thực lực của Thiên Lôi bây giờ, trừ phi là gặp phải đại tướng quân hoặc là loại tồn tại cực cường trong tướng quân kia thì hắn căn bản là không thể nào bại lộ. Còn gia nhập quân doanh trước đó lập xuống cái lời thề kia, Thiên Lôi càng không cần lo lắng. Bởi vì cái lời thề kia chỉ là khiến người ta không phản bội quân doanh, đối với quân doanh không có ác ý, đồng thời không phải là gian tế phía quân địch là được. Thiên Lôi gia nhập quân doanh chỉ là vì bảo vệ Diệp Thần mà thôi, xác thực đối với cái quân doanh Ba Thủy Thành này không có một chút ác ý gì. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ thâm thúy, hắn trở lại quân doanh Ba Thủy Thành chính là vì muốn điều tra rõ ràng là ai ở trong lần khảo hạch này. Góc truyện audio.com, giở trò, lại làm ra một cái nhiệm vụ hầu như là khiến người ta chịu chết như thế. Cái khảo hạch này, không chỉ có để 8 cái sát hạch giả ngoại trừ Diệp Thần ra toàn bộ bỏ mình, mà ngay cả Hạng Dương tướng quân cái người chủ trì lần khảo hạch này cũng bị những tướng quân kia của quân doanh Hắc Tâm Thành hãm hại theo. Tuy rằng Diệp Thần không có tận mắt nhìn thấy Hạng Dương tướng quân mệnh vẫn thế, nhưng cho dù có nghĩ như thế nào, thì những tướng quân kia có thể đuổi theo hắn, khẳng định là sau khi giết được Hạng Dương tướng quân mới sẽ đuổi theo. Bởi vì Diệp Thần ở trong mắt bọn họ chỉ là một con cá nhỏ, mà Hạng Dương tướng quân nhưng lại là chân chính cá lớn. Vì lẽ đó chỉ có đã xử lý xong Hạng Dương, bọn họ mới sẽ đến tiếp tục truy sát Diệp Thần. Cho tới Hạng Dương có phải là chạy thoát hay không, Diệp Thần không cho là hắn có thể ở trong tay của đối phương trốn thoát được. Trở lại trong quân doanh Ba Thủy Thành, sau khi một phen thông cáo thì lại là cái Dương Hướng Đông thống lĩnh kia tới đón chờ Diệp Thần. Cái Dương Hướng Đông này, chính là Diệp Thần nhiều ngày trước mới vừa tới quân doanh Ba Thủy Thành, vì Diệp Thần chuẩn bị công việc thủ tục kia. Cách chương.